A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài gọi là chẳng muốn thường trụ. Thưa quý vị, thường trụ có nghĩa là mình ở một chỗ, mình không có đi đâu hết, trụ một chỗ gọi là thường trụ. Thì tổ nói rất là khó. Cái việc mà làm cái gì mà làm một cái không có đổi thì không có dễ dàng. Thì tổ ví dụ như là cái nơi rạp hát. Cái nơi rạp hát thì ngày xưa đó, rạp hát là vui nhất, không có cái gì vui bằng. Không giống như bây giờ, bây giờ thì nhiều thứ vui lắm. Nhưng mà đây là thời khoảng năm 1910 mấy, 20 mấy khoảng đó, thì không có cái gì vui hơn cái rạp hát hết. Thì tổ nói đó, cái chỗ rạp hát là vui nhất, hấp dẫn nhất là cái rạp hát. Mà mình đó, mà tới cái rạp hát ở 10 ngày, 20 ngày thì vui dữ lắm. Nhưng mà ở lâu thì cũng chịu không có nổi. Cái nơi vui nhất mà ở lâu đó cũng chịu không nổi, nó cũng quá ồn, chịu không nổi. Có nghĩa là tổ nói cái chữ thường trụ rất là khó. Mình hiểu rõ cái đạo lý thì mới biết là không có dễ. Ngay cái nơi mà mình thích nhất mà ở lâu mình chịu không có nổi. Thì tổ nói tại sao? Tại vì chỗ không có vừa ý. Những cái chỗ mà mình không có thích đó thì mình không có muốn ở thì lẽ đương nhiên. Nhưng mà tại sao chỗ mà mình thích, giống như cái rạp hát mà mình cũng ở không có nổi? Thì ở trong đó tổ nói có những cái việc mà chúng sanh mình không có thể lãnh hội được. Tại sao nó như vậy mà người chúng sanh thì không có biết lý do tại sao mà cái chỗ mình không thích mình ở không được, mà chỗ mình thích mình ở lâu cũng không được? Thì tổ nói tại vì cái niệm ban đầu đó, cái từ lúc mà vô thủy ngày xưa đó, cái tâm của mình vốn là không có trụ, mà sanh ra cái sự huyễn trụ. Như chẳng thể thường trụ là chẳng phải hiện tại chẳng thường trụ. Tại vì thế giới thì có thành trụ hoại không, thân người thì có sanh già bệnh chết, tâm mình thì có sanh trụ dị diệt. Cho nên từ cái bản thể của thế giới, từ cái thân thể của mình và tâm của mình vốn là không có thường trụ. Cái gốc bản thể của thế gian mà nó sanh ra cái huyễn trụ là như vậy đó. Vốn nó là thường trụ, nhưng mà bây giờ khi mà mê rồi, nó giống như ngủ mê, thì thành ra thế giới đó thì nó có sanh trụ dị diệt. Thế giới thì có thành trụ hoại không, còn cái thân mình thì có sanh già bệnh chết, còn tâm mình đó là sanh trụ dị diệt. Ba cái đó, thân, tâm và thế giới là bao gồm hết tất cả, phải không? Thân, tâm và thế giới thì bao gồm hết tất cả những gì mình thấy, mình nghe. Cả tất cả những gì mà mình biết, mình hiểu đều là thân, tâm và thế giới. Mà ba cái thứ đó vốn là bị vô thường, bị xoay chuyển. Vì vậy mà mình không có trụ ở đâu được hết. Làm cái gì nó cũng không có thường trụ. Tâm của mình vốn là luôn luôn di động. Tại cái gốc của mình hiện thời là nó là cái giống như nằm một cái đại mộng vậy đó. Nó vốn tất cả là không có thường trụ. Thân, tâm và thế giới đều là biến đổi hết. Vì vậy mình không có trụ được ở trong rạp hát là như vậy đó. Mình không có trụ ở đâu được hết. Mọi người đều theo cái tướng sanh diệt đó. Theo cái tướng này, theo cái sự mà sanh diệt, mà sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, theo cái sự vô thường đó mà không có thể mà rời khỏi ra được. Chỉ có người đắc đạo thì mới thoát được sanh lão bệnh tử, thoát được cái tướng vô thường, nó thoát ra. Chân tâm là thường trụ. Mà chỉ chúng sanh chúng ta đó thì không có người nào mà ra được cái trạng thái vô thường, sanh lão bệnh tử như vậy. Cho nên đó, thì trong kinh nói pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Cái đó là người Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát thì thấy cái tướng thế gian là thường trụ, nhập ở cái chỗ thường trụ. Còn mình là nằm giống như nằm mê, nằm ngủ vậy, gọi là huyễn trụ. Vốn là thường trụ mà không biết tại sao mình nằm mê muội luân hồi sao mà bây giờ thành ra cái gì cũng không có trụ được hết. Cho nên nó trái nghịch hết với cái bản thể thanh tịnh. Cái gì mình cũng sai hết thì mới biết người của mình cái gì cũng là sai hết. Bởi vì phải học đạo cho đúng, phải tu cho đúng, trở ngược lại thì Phật mới dạy làm sao cho nó đúng mới được. Chứ mình bây giờ thân tâm về thế giới tất cả là nằm mơ hết, viễn trụ mà, nó không có thiệt. Nhưng mà mình không có hiểu được, mình vốn không có biết đạo lý. Chư Phật chư Bồ Tát là pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Người niệm Phật đầu tiên phải có ba cái hạnh không có dời đổi. Bây giờ mình biết cái gốc của mình là vốn là không có thường trụ, mà mình phải tu cái tánh thường trụ. Đó là tổ dạy. Ông biết thế giới thân tâm là vô thường, nhưng mà bây giờ tôi dạy ông phải tu thường, tu cái thường trụ thì nó mới sửa được, nó mới ra khỏi cái giấc mơ được. Thì người niệm Phật phải phát ba cái tâm chân thật thường trụ. Thứ nhất là thí dụ như mình trụ cái chỗ này thì phải nghĩ cái chỗ này là thường trụ. Thí dụ mình ở cái chùa này, mình đã chọn cái nơi đạo tràng này mình tu, thì vĩnh viễn là mình ở đây không có đi đâu. Bất đắc dĩ lắm mình mới có thể đi một chút thôi. Thì như vậy là mình trụ một nơi rất là lâu. Trụ một chỗ này thì chỗ này phải là thường trụ, không có bị cái tâm, không có bị lay chuyển cái tâm, không có bị suy nghĩ gì hết đó, cứ trụ nơi đây. Thứ hai là niệm cái pháp niệm Phật này thì phải trụ cái pháp niệm Phật này thường trụ, không có đổi. Nếu mà niệm Phật thì suốt đời niệm Phật không có đổi, là trụ nơi cái pháp. Thứ ba là cái tâm này niệm Phật thì tâm này phải là thường trụ, không có thay đổi. Bữa nay thì cái tâm nó như vậy, ngày mai tâm nó làm khác, không có phải như vậy. Mà nhất tâm một lòng tu như vậy, ba pháp thường trụ mình phải tập. Thứ nhất là chỗ ở, thứ hai là tu một cái pháp môn nào đó, thứ ba là tâm không có thay đổi, ba cái món thường trụ. Nếu mà mình luyện được, tu được ba cái thứ thường trụ không có đổi dời này đó, thì mình sẽ chuyển đổi hết tất cả thành cái sự tịch diệt. Chuyển cái nơi khó trụ, khó ở, cái nơi vô thường thành cái nơi thường trụ, mình sẽ chuyển lại hết. Bởi vậy nó là tu một pháp thì liền hiểu hết tất cả pháp. Thường trụ một pháp thì liền ra khỏi sanh tử. Bởi vậy là ăn thua là mình đừng có thay đổi. Mình đã chọn rồi thì một lòng mình tu như vậy, không có ai lay chuyển nữa. Dù có ai lay chuyển cũng không được, tại vì mình đã hiểu được là một pháp thì thông hết tất cả các pháp. Nếu mà niệm Phật tới cái sự chuyên nhất thì vãng sanh Tây Phương, có thể nói là nhập vào cái nếu mà giỏi thì nhập vào cái niệm Phật Tam Muội, thì cũng có thể là minh tâm kiến tánh. Cho nên một pháp thôi, đừng có thay đổi. Ba cái thứ đó người niệm Phật phải biết. Hiện tại giờ tổ mới giải thích, hiện tại hiện bây giờ đây ông đang ở trong niệm Phật đường, mà tâm thì có muốn đi chỗ khác. Đó là như vậy. Người tu thì dễ như vậy lắm. Cứ mới tu đó, cứ buồn gì một chút là muốn đi về. Nó kỳ như vậy. Không biết tại sao mà nó như vậy. Chân hiếu cũng vậy á. Tuổi thân gì một chút là cái kiếm cái chỗ nào khóc, hoặc là đi chỗ nào đừng có ai thấy, rồi cái nó nghỉ bông lung chút, cái nó muốn thôi tầm. Người tu vậy đó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái đó người mới, còn người cũ thì không có đâu. Người cũ thì đuổi cũng không có đi nữa. Người tu lâu quá rồi thì không có thể nào đi, không người ta biết hết. Còn sơ tâm đó thì khi mà tuổi thân, hoặc là khi mà cái đạo niệm không có vững, tâm không có an lạc, thì thường móng tâm, thường là cái tâm bất an à, nó cứ vậy. Bởi vì người mới tu đó thì phải gần thầy, gần thiện tri thức, chứ không có cho xa. Phật dạy như vậy đó. Tới một lúc nào đó có tâm nó vững vàng thì không có ai mà làm mình lay động được. Cho nên ở trong niệm Phật đường lâu quá thì cái tâm bất an cũng muốn đi về. Ngồi ở trong đây lâu cũng trụ không nổi nữa đó. Muốn thầy thuyết phá sao cho nhanh để đi xuống. Ví dụ như vậy. Là như vậy đó. Ở trong đây lâu thì sang dữ lắm. Tại vì vốn là không có tập cái tâm thường trụ, cho nên trụ nơi nào thì trụ yên nơi đó. Làm sao mà ngồi trong đây 8-10 tiếng cũng vui vẻ, cũng không có gì hết. Cũng nơi này là nơi tu hành mà. Cho nên nó phải luyện cho cái tâm nó an trụ. Phải tu cho nó ở đâu cũng được, không có phải đòi đi đâu mới tu được. Ở đây cũng được, xuống dưới chai đường cũng được, vô phòng cũng được, ra ngoài đi kinh hành cũng được. Nơi nào cũng là nơi dụng công thanh tịnh hết. Thì cái đó là mình chuyển được cái sự thường trụ, cái sự mà không có trụ, chuyển thành cái sự trụ được. Cho nên dù ở trong niệm Phật đường mà không có biết tu thì tâm bất an, muốn rời khỏi niệm Phật đường. Cái bệnh của mình ở cái chỗ không có hiểu được cái đạo an ổn lâu dài. Có nghĩa là cái chỗ bất an tu cho nó an. Cái chỗ mà không có an lạc phải ở đó mà tu cho thành an lạc. Cho nên nếu mà không hiểu được thì cứ muốn thay đổi, phải chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thường là cái tâm muốn thay đổi. Thay đổi như vậy đó là đã thuận theo cái tánh mà điển trụ của mình rồi. Phải làm sao mà cho nó thường trụ, ở nơi nào thân tâm an lạc nơi đó. Phải tu tới như vậy thì sẽ an lạc lắm. Dù mình đứng đợi xe bớt hay mình làm cái gì đó cũng thanh tịnh. Hoặc là ra phi trường cũng vậy, ra phi trường không có tu được thì mất hết thời gian, cứ ngồi chờ, đâu có gì đâu thì ngồi niệm Phật, có gì đâu chờ, tới giờ thì lên máy bay, phải không? Nhưng mà người không làm được đâu, cứ ngồi đó lật bao này lật bao kia đi tới rồi khó chịu dữ lắm. Chân Hiếu đi máy bay, Chân Hiếu thấy, Chân Hiếu biết, cứ khó chịu. Sao khó chịu vậy? Ngồi đây niệm Phật thanh tịnh quá. Nhưng mà thường là như vậy, tại vì cái tánh là không có trụ được, thường là bất an. Cũng như đợi xe bớt thì đợi đứng niệm Phật tự tại quá, nhưng mà không có được, phải xe tới mới yên. Xe tới là leo lên cũng không có yên, phải tới nhà mới yên. Tới nhà rồi cũng không yên nữa, phải làm cái gì ra, sắp xếp cái gì cho nó yên. Sắp xếp xong rồi nó cũng không yên nữa, phải nghỉ hay là phải đi ngủ cái gì cho nó yên. Nó cứ như vậy là không có trụ được, không có chỗ nào trụ được hết á. Đầu tiên đó, ở trong niệm Phật đường, khi mà vào chùa tu, tại sách này đã tổ dạy cho người xuất gia, thì mình là Phật tử thì nghe hiểu không chừng sau này quý vị xuất gia thì quý vị học hết rồi, hoặc là mình cũng biết qua. Đầu tiên đó, khi mà mình tới chùa mình ở thì những cái quy củ phép tắc của chùa rất là phiền đối với mình, tại mình không có quen, mình thích tự tại. Nhưng mà bây giờ cái này không cho, cái kia không cho, cái này phải như thế này, cái kia phải như thế kia, rèn luyện mình trở thành cái người rất là tốt. Nhưng mà những cái thứ đó ban đầu thì mình khó chịu dữ lắm, tại vì người mình phóng túng quen rồi, bây giờ thêm cái phép tắc nó quá là kỹ lưỡng, đi phải đi làm sao, ngồi phải ngồi làm sao, mình học nhiều quá thì nhiều cái thứ phiền toái lắm, thân tâm mình rất là bất an, thấy khổ quá. Còn ngủ thì ngủ không đủ, nghỉ thì nghỉ thất thường, có lúc thì nó như vậy, có lúc thì như thế kia. Còn lời nói của các ngài đó thì khó hiểu quá, nói gì mà cao siêu quá. Rồi những cái bệnh mà phiền não trong tâm nó cứ phát khởi. Ban ngày thì không có thời gian nghỉ, ban đêm thì ngủ không có thẳng giấc. Nó rất là hay. Nghỉ thì thất thường mà lời nói khó hiểu quá, mà bệnh phiền não thì nó cứ phát tác. Ban ngày thì nghỉ ngơi không có đủ giờ, ban đêm ngủ thẳng giấc không có được. Ngủ có một chút là thấy là phải dậy đi công phu rồi. Lại nói người này đó thì đối với tôi không có duyên, người kia thì chướng ngại tôi, người này ghét tôi, người kia thì không có thương tôi, người này cứ làm khó tôi, cứ la tôi hoài, cứ như vậy quanh năm suốt tháng cứ bị như vậy, vòng vòng cái chỗ đó không có thoát. Biết bao nhiêu sự bức bách, không có muốn trụ, muốn đi à. Cái tánh nó đã huyễn trụ rồi mà cái tâm nó như vậy, cho nên nó thành ra là nó hợp sức với nhau, nó phá hết cái công đức, nó phá hết cả đời tu. Nó hợp với nhau mà nội và ngoại hai thứ nó hợp với nhau, nó bắt mình phải suy nghĩ cái đường hướng như vậy. Nhưng mà đi thì không biết đi đâu, thấy chưa, khổ chưa, đi đâu. Rất là khó. Cho nên người thì tổ mới dạy, đó là tự nhiên mình đưa mình vô cái chỗ cùng như vậy, mình không có lối thoát, tự mình làm thân tâm bất an. Tổ mới nói bây giờ không có gì hết á, quay đầu lại chịu khó ở trong chùa 20-30 năm đi, nhất định là tu cái tánh trụ, là trụ chỗ này, nhất định không có đi đâu, thường trụ một chỗ, nhất định ở trong cái chùa này 20-30 năm thì thân tâm sẽ rất là vui vẻ, tại vì mình không có để nó chuyển mình nữa, mình nhất định trụ. Sự lợi ích của chánh pháp từ đó mới được, tại vì ở một nơi 20-30 năm thì công đức vô lượng vô biên, từ đó mà thân tâm từ cái chỗ không có trụ thành ra trụ được, từ cái chỗ không có an vui thành ra an vui, cũng như là từ cái chỗ mà đợi xe bớt không có vui phải tu cái chỗ đó cho thành an vui. Mỗi lần mà bước lên chỗ mà đợi xe bớt là lực cười liền vậy đó, thiệt là thích quá, phải chưa? Đó là mình đã tu được cái tánh trụ rồi, thì nơi nào cũng vậy. Cái đó là đạo lý thâm sâu lắm, mình mỗi ngày như vậy mình tu, cái nơi nào mình bất an ở đó mà tu thì nó tự nhiên lâu ngày nó an lạc, càng ngày được cái sự lợi ích vô lượng vô biên. Khi mà nhân duyên thuần thục rồi đó thì tất cả mọi việc đều là tốt lành. Vì ngày xưa là cái niệm hướng ngoại, bây giờ đã dứt sạch rồi. Hồi nãy giờ mình kể ở trên là hướng bên ngoài không, không có hướng nội tâm đâu. Người như vậy là chỉ nghĩ bên ngoài, không có nghĩ về nội tâm. Cho nên nghĩ chỗ này không được, chỗ kia không được. Người này có duyên, người kia không có duyên. Người này chướng ngại, người kia thì nói lớn tiếng quá, nói nặng lời quá. Người này thì thương, người này thì ghét. Tất cả là hướng ngoại, chỗ này không được, chỗ kia không được. Đó là tại vì cái tâm hướng bên ngoài. Nhưng mà ở trong trụ một nơi lâu ngày, tu cái đạo thanh tịnh thì tự hướng vào nội tâm. Cái tâm phan duyên hết rồi, không có cần nghĩ bên ngoài nữa. Mà tâm đã thanh tịnh cho nên những cái ngoại duyên đã dẹp sạch hết. Không có ngoại duyên, ai thương ai ghét ai sao sao, mình cứ khờ khờ về niệm Phật thôi. Cứ không có biết cái gì hết, thấy cũng như mù nghe như điếc vậy. Cứ ngày đêm cầm sao chuỗi khờ khờ vậy đó. Tu hành thanh tịnh, ai làm gì cũng không động tâm. Dù người ta làm nó ác cỡ nào ác, mình thương xót người ta thôi chứ không có động tâm. Cũng không đi nói xấu người ta. Người ta thiện sao thiện, mình cũng niệm A Di Đà Phật. Cũng không phải người ta thiện quá rồi mình sanh cái tâm ganh tị. Cũng bình thường vậy thôi. Ta ác mình thương người ta chứ tại sao mình phải khổ, phải chạy theo mà giống như là thị phi với nhau, rồi làm đủ thứ chuyện làm người ta khổ thêm. Ta ác thì sanh lòng thương niệm Phật. Cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng ở trong đó, không có bị ngoại duyên làm chủ. Thì những cái ngoại duyên đã hết rồi, trong tâm chẳng có động. Có nghĩa là nhìn thấu cuộc đời. Cả ngày nói như vậy. Khi đó ông đã hiểu được hết rồi thì ở ngoại cảnh không có làm lay chuyển nữa, mà ông toàn là hướng nội để tu hành. Như vậy thì Phật Pháp, ông sẽ từ từ bước chân vào Phật Pháp rất là dễ dàng. Tại vì ngoại duyên đã đoạn hết, không có hướng ngoại nữa. Bên ngoài xấu gì tốt gì, mình đã trụ một nơi để tu rồi thì như thế nào cũng được. Giống như xe bến, một tiếng nó tới cũng được, nửa tiếng tới cũng được, mình có đó tu. Chứ mình trông nó cũng vậy à. Trông nó cũng đâu có tới sớm được. Mình phải ở đó tu thôi, không có trông được. Nhưng mà thường thì cứ trông. Thì đứng đợi xe bến là thấy ai cũng cứ nhìn hoài, cứ đi tới đi lui khó chịu, bức rứt, phải không? Ai cũng vậy à, tức lâu quá thì đón taxi đi à. Khi mà cái ngoại duyên đã hết rồi, mình nếu mà mình niệm Phật lâu rồi, cái tâm mình hướng nội đã thanh tịnh rồi đó, thì mình mới tức giận ngày xưa, sao mà cứ muốn bỏ đi hoài vậy? Thiệt là lúc mới tu thiệt là tệ quá, sao mà không có biết lợi ích của nó, bây giờ biết thì may quá, rồi đó không có bỏ đi, thiệt là may. Thì những người nào mà khuyên mình lại đảnh lễ người ta cảm ơn, phải hồi đó không khuyên tôi đi là bây giờ nó đâu có như vậy. Thì lúc đó mới hận cái sự mà hướng ngoại ngày xưa, mới biết giống như là phải có người nhắc nhở vậy mới tốt, chứ không nhắc lại hư hết một đời. Lúc đó mới nói trời sao mà may quá, không bị những cái tư tưởng nó xoay chuyển, chứ không mấy bây giờ không biết ra sao. Cho nên khi mà hiểu được như vậy thì tinh tấn nó gấp lên một ngàn lần ngày xưa đó. Nó tinh tấn lắm, nó biết cái đây là cái pháp lợi ích, cho nên xông pha vào chùa nó ở, nó mà nó giống như là nó cái tâm nó rất là tinh tấn và dõng mãnh, nó rất là dõng mãnh, và nó sẽ ra hết sức để mà giúp đỡ cho chùa, cho Tam Bảo, tại biết cái nơi này là cái nơi lợi ích cho mình. Những người nào mới xuất gia thì mình rất là thương và thường răn nhắc họ là tôi ngày xưa cũng vậy, quý vị phải theo con đường này. Tổ dạ như vậy, thường đem những cái bài ra để nhắc nhở những người mới xuất gia, cho người ta biết, người ta đừng có giống như chạy theo vọng tưởng trong nhất thời thôi, nhưng mà cái kết quả sau này khổ nhiều lắm. Thì khi mà cái tâm đã phấn chấn, đã tinh tấn như vậy thì cái tâm liền phát cái tâm mãnh liệt, thà là ở đây mà chết chứ không có rời đây mà sống. Ở trong niệm Phật đường tu giải thoát, có nghĩa là đem cả thân mạng mình để mà tu hành, không có rung lay gì nữa hết. Cho nên dù có phiền não, dù không phiền não, dù cái hoàn cảnh có tốt, hoàn cảnh có xấu, nhiều khi cái đời người có lúc nó xấu lắm, có lúc ngoại duyên nó xấu lắm, cũng không có gì vậy mà thối tâm. Nhiều khi cái hoàn cảnh bên ngoài nó không có như ý, cũng như đang tu vậy, ông vua cũng bắt ra đời hết, thí dụ như vậy đó, ngày xưa là như vậy đó. Nhưng mà những người có tâm như thế này, dù bắt ra đời để tao cũng vậy thôi à, cũng chờ ngày đó ông vua, ngày nào ông nguôi giận thì mình cạo lợi. Đó là tại vì cái tâm của người ta vậy, chứ không có phải ngoại duyên mà làm chủ người ta được. Đó là lòng của người ta đã hiểu sâu lắm rồi. Còn mình mà vua bắt ra đời là ra luôn, vô lại không được. Nếu mà không có cái tâm đó thì giữ không được. Tóm lại, nếu như mà cái niệm hướng ngoại cho mà tốt đó, thì lâu ngày thì không có ở đâu mà được hết đó. Ở chỗ nào cũng buồn chán hết, vô đạp hát cũng còn chán nữa mà. Cho nên phải biết đừng có hướng ngoại, phải hướng trong nội tâm mà tu, đừng để ngoại cảnh chi phối, cũng như là khi mình đứng chờ xe bus cũng vậy, đừng để nó chi phối mình. Nơi đó là đạo tràng tu hành, nơi đó là cái nơi để tu giải thoát. Thì như vậy mỗi nơi đều đứng chỗ nào cũng an, ngồi chỗ nào cũng an, không nhất thiết là ở nơi nào đâu, tại vì tâm mình đã trụ được. Không có phải ngồi ở đây mà móng cái tâm mình kia, lên xe bus thì móng tâm xe bus lại, mà lên xe bus ngồi thì móng tâm tới nhà, tới nhà thì móng tâm làm cái khác. Thì mình phải an trụ trong đó. Khi mà lên xe bus ngồi thì niệm ở đó, về nhà cũng vậy, trong cái công việc thì tu. Cái đó là cái người trụ được trong cái pháp, thì như vậy thì giải thoát. Nếu mà cái tâm hướng ngoại như vậy mà không có trừ đó, thì cái niệm ở ở chùa ở không được. Nó thường móng tâm làm cho khó, khó chịu lắm, phải miễn cưỡng lắm, phải cố gắng nhiều lắm thì mới có thể ở yên. Mà khó khăn tại vì mình không có biết cái đạo hướng nội. Nếu mình đem cái việc hướng ngoại mà cho là xấu, cho là rất là độc, cho nó là địa ngục, cho nó là tội lỗi, cho nó là cái điều phá giới, nó hại mình, nó làm cho đời tu mình tan nát hết, thì cái tâm hướng ngoại không có còn. Mình biết móng một cái tâm mà hướng ngoại liền là sai lầm. Mình răng nhắc như vậy, mình vừa có cái tâm hướng ngoại muốn đi chỗ nào thì mình liền răng nhắc, cái đó là địa ngục, đó là phá giới, là tạo tội, cái đó là phá cái đời tu. Mình hiểu như vậy thì nó cũng không có do đâu mà khởi được. Nó không có hướng ngoại nữa, dù thầy có la như thế nào cũng ok. Tại vì mình đã lập chí như vậy mà. Nhưng mà không mấy, mình không khéo thì đời tu rất khó. Những người mà thường vọng động, những người mà xuất gia thường vọng động, cái tâm thường bị chuyển động theo ngoại cảnh, thì phải nghĩ tất cả việc làm ở trong niệm Phật đường, tất cả việc làm ở trong chùa chiền rất là tốt, đó là phụng sự tam bảo. Người nào la tôi, người nào rầy tôi là người đó trừ nghiệp chướng cho tôi. Mình phải nghĩ ngược lại, cái đạo lý này hay lắm. Người nào mà làm khó tôi, người đó làm cho tôi tiêu nghiệp chướng. Người nào mà giống như là dùng nặng lời với tôi, làm cho tôi phải nhiều phiền não, người đó là người dẹp trừ cái tập khí ngạo mạn, những cái xấu ác của tôi. Người đó là giúp cho tôi để tiêu bớt những cái tội lỗi. Dẫu cho tôi có chịu nhiều khổ hơn nữa, tất cả những cái khổ đó đều để trợ duyên giúp cho tôi. Tại vì chư Phật cũng lấy khổ để mà tu đạo, ở trong khổ để mà giác ngộ, chẳng phải lìa khổ đâu. Ở trong cái nơi khó khăn để mà giúp đạo niệm của tôi thành tựu, chẳng phải mà sung sướng mà thành đạo. Tổ thường nói không có người nào mà hưởng phước mà thành đạo hết đó. Không có ai ngồi đó hưởng phước mà thành đạo. Phải ở trong rèn luyện khổ sở nhiều lắm mới có thể ra khỏi sanh tử. Không có ai mà ngồi không tu như vậy mà thành đạo. Phải nhiều khó khăn gian nan. Cho nên tất cả những khó khăn đó là trợ giúp đạo niệm cho tôi, thành tựu cho tôi giải thoát. Tất cả những cái sự khổ này giúp cho tôi tiêu nghiệp. Cho nên đó, tổ nói dù bất cứ cái điều gì tới với mình, nó là tốt, nó là xấu, nó là không tốt, không xấu, nó là như thế nào đi nữa, mình chuyển nó thành cái tốt hết. Tại vì nếu mà tốt thì nó tiêu nghiệp, nó xấu đó thì nó tiêu nghiệp chứ, còn nó tốt là thuận duyên để tu hành. Cái điều gì cũng chuyển vô như vậy hết. Mà nó xấu như thế nào đó thì mình phải nghĩ nó đó là để tiêu cái nghiệp. Vì vậy mà mới thành tựu được. Chư Phật cũng từ chỗ xấu khó vậy mà tu, Bồ Tát nào cũng vậy. Còn nếu nó tốt thì mình mừng, mình có thuận duyên để tu, không có phải khó khăn. Cho nên tổ nói cái cách đối trị này là cái cách quan trọng bậc nhất. Người tu phải nhớ xấu hay tốt gì phải chuyển cho thành tốt hết. Chuyển nó thành cái tốt như vậy. Có nghĩa là khổ như thế nào đó thì nghĩ là khổ đó để tiêu nghiệp chướng. Còn mà tốt đó thì nghĩ đó là thuận duyên tu hành. Cho nên làm sao thì cũng chuyển nó, để cho cái tâm nó có thể là chướng ngại gì nó cũng không có động, nó đều tu được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.